Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 22 tháng 9 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
I have a plan to fight ISIS.
No, no, you're telling the enemy everything you want to do.
No, we're not.
See, you're telling the enemy everything you want to do.
Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton trong cuộc tranh luận Tổng thống 2016 lần thứ nhất diễn ra tối hôm qua, mà chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong phần tin tức thời sự quốc tế, cùng với các tin tức đáng chú ý khác.
Tổng thống Philippines muốn mở liên minh với Nga và Trung Quốc. Các ứng cử viên Mỹ chia rẽ nghiêm trọng về các đồng minh quân sự ở châu Á. Hiệp định hòa bình được ký kết ở Cartagena, Colombia kết thúc cuộc chiến lâu nhất châu Mỹ và 13 binh sĩ Afghanistan bị đồng đội nghi là theo Taliban giết chết.
Ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đã trình ra các kế hoạch tương phản nhau về kinh tế và vai trò của Hoa Kỳ ở nước ngoài với giới cử tri vào đêm thứ hai trong cuộc tranh luận đầu tiên trong tất cả ba cuộc tranh luận tay đôi giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ được lên lịch trước ngày bầu cử 8 tháng 11. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Khoe khoang sự thành công của ông trong việc xây dựng một cơ ngơi địa ốc cả tỷ đô la, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa nói, đã đến lúc nước Mỹ có một người lãnh đạo hiểu biết về tài chính.
Our country has tremendous problems. We're a debtor nation. We're a serious debtor nation.
Đất nước chúng ta đang vấp phải nhiều vấn đề to lớn. Chúng ta là một nước đang mang nợ. Nợ nần đầy đầu trong khi đất nước chúng ta đang cần có những đường xá mới, các đường hầm mới, cầu cống mới, phi trường mới, trường học mới, bệnh viện mới. Nhưng mà chúng ta không có tiền bởi vì chúng ta đã phung phí tiền bạc để thực hiện rất nhiều những ý kiến của bà.
Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton thì nói rằng nước Mỹ không nên quay lại với những chính sách đã thất bại, không mang lại những lợi ích cho đất nước mà chỉ đưa đến tình trạng suy thoái kinh tế như đã xảy ra cách đây 8 năm. Bà Hillary Clinton phát biểu.
We had the worst financial crisis, the Great Recession, the worst since the 1930s. That was in large part.
Chúng ta đã lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính tệ hại nhất tính từ những năm 1930. Nguyên do về phần lớn là vì những chính sách thuế má đã cắt giảm thuế cho người giàu có, không đầu tư vào giai cấp trung lưu, lơ là không theo dõi các hoạt động ở phố Wall, tạo ra một cơn bão hoàn hảo.
Cả hai ứng cử viên đều bị chất vấn về các quan hệ sắc tộc trong xã hội Mỹ. Một đề tài đã trở thành một vấn đề quốc gia vì nhiều vụ va chạm gây tử vong giữa cảnh sát và người Mỹ gốc Phi trên khắp nước trong mấy năm trở lại đây. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump phát biểu.
The African American community has been let down by our politicians. They talk good around election time like right now.
Cộng đồng người Mỹ gốc Phi đã bị các chính khách của chúng ta bỏ rơi. Các chính khách này nói những lời hoa mỹ trước các cuộc bầu cử, như trong lúc này chẳng hạn, nhưng sau bầu cử, họ sẽ xua tay, quay lưng. Thôi chào các ông các bà, hẹn gặp lại 4 năm sau. Cộng đồng Mỹ gốc Phi cư ngụ tại trung tâm các thành phố đã bị đối xử rất tệ. Họ đã bị các chính khách Đảng Dân Chủ ngược đãi và lợi dụng để kiếm phiếu bởi vì các lá phiếu nằm ở nơi đó. Họ đã kiểm soát các cộng đồng này trong gần 100 năm nay.
Về vấn đề chính sách đối ngoại, ông Trump chỉ trích thời gian bà Hillary Clinton nắm chức Bộ trưởng Ngoại giao dưới quyền của Tổng thống Obama, nói rằng trong khi bà Clinton có kinh nghiệm, đó là kinh nghiệm xấu. Ông lặp lại tuyên bố cho rằng bà Clinton không có đủ sức chịu đựng để có thể trở thành Tổng thống. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton phản bác như sau.
As soon as he travels to 112 countries and negotiates a peace deal, a ceasefire,
Tôi chỉ nói thế này, một khi ông ta đã du hành tới 112 nước và thương thuyết một thỏa thuận hòa bình, một cuộc ngưng bắn, một thỏa thuận để các nhân vật bất đồng được trả tự do, mở ra những cơ hội mới với các quốc gia trên khắp thế giới, hoặc trải qua 11 tiếng đồng hồ điều trần trước một ủy ban quốc hội, thì khi ấy ông ta mới có thể bàn về vấn đề sức chịu đựng với tôi.
Ông Trump đã kích nặng nề thỏa thuận hạt nhân mà Hoa Kỳ và năm cường quốc khác đã đạt được với Iran để hạn chế chương trình hạt nhân của nước này. Trong khi bà Clinton nêu lên thỏa thuận hạt nhân này như một ví dụ về tính hiệu quả của các hoạt động ngoại giao đã làm gián đoạn việc Iran tiến tới chỗ thủ đắc một quả bom hạt nhân. Cuộc tranh luận kế tiếp giữa ông Trump và bà Hillary Clinton sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 10. Người đứng chung liên danh của ông Trump, Mike Pence, và người đứng phó trong liên danh của bà Clinton, Tim Kaine, sẽ đối đầu nhau trong cuộc tranh luận duy nhất giữa hai ứng cử viên phó tổng thống vào ngày thứ Ba, 4 tháng 10 sắp tới.
Sau khi hai ứng cử viên của hai đảng chính rời sân khấu, tranh luận vẫn tiếp tục tại Đại học Hofstra, nơi tổ chức cuộc tranh luận tổng thống 2016 thứ nhất. Các chuyên gia lẫn các sinh viên bàn cãi về ứng cử viên nào đã giành phần thắng và ứng cử viên nào thua. Từ Đại học Hofstra, thông tin viên Ramon Tyler của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Tại trường Đại học Hofstra ở Hempstead, bang New York, sinh viên và các nhà bình luận xăm soi từng chữ, từng cử chỉ một của hai nhân vật đã được hai chính đảng lớn nhất của Mỹ đề cử ra tranh chức tổng thống trong cuộc tranh luận ứng cử viên tổng thống 2016 lần thứ nhất. Khi cuộc tranh luận chính thức hạ màn, cuộc đua để giành phần thắng vẫn tiếp diễn. Ông Mark Cuban, một doanh nhân tỷ phú, nhận xét.
She gave depth to her answer. She didn't hesitate. He was a counterpuncher, and like a lot of counterpunchers, when you throw your jab and it misses.
Trả lời của bà Clinton có chiều sâu. Bà không hề ngập ngừng. Ông Trump là người ở thế thủ, và giống như những người ở thế thủ như vậy, khi tung ra đòn mà đánh hụt thì sẽ đâm ra bực dọc và càng tăng sức ép hơn nữa.
Ông David Plouf, một chiến lược gia về chính trị, nhận xét.
I think he, as the debate went on, had a hard time retaining focus. I mean, Trump had some.
Theo tôi thì giữa lúc cuộc tranh luận kéo dài, ông Trump bị phân tán và gặp khó khăn để tìm cách lấy lại sự tập trung. Ý tôi muốn nói là có những lúc chúng ta khó nắm bắt được nội dung của những gì ông thực sự muốn nói.
Ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng New York, thì nhận định.
She's a total phony. She was a failed Secretary of State, and what she demonstrated tonight is.
Bà ấy đúng là một người giả dối. Bà là một ngoại trưởng thất bại. Điều mà bà ấy muốn phô diễn tối hôm nay là một sự thiếu hiểu biết khó tin về kinh tế. Làm sao có thể duy trì việc làm ở trong nước khi tăng thuế đánh vào doanh nghiệp? Có doanh nghiệp nào muốn bị tăng thuế không?
Nhưng có lẽ lời tán dương tại tranh luận của ông Donald Trump chính là lời của ông tự ca ngợi mình.
Based on all of the online polls, we did tremendously well. No, I'm very happy that I was able to hold back on.
Căn cứ vào kết quả các cuộc thăm dò trên internet, chúng tôi đạt thành tích vô cùng lớn. Tôi rất hài lòng là đã không đưa ra những phát biểu về những hành động thiếu thận trọng của ông Bill Clinton, bởi vì tôi rất tôn trọng Chelsea Clinton và không muốn nói ra những gì tôi đã định nói và chuẩn bị sẵn sàng để nói.
Bên ngoài hội trường chính, nhiều sinh viên theo dõi cuộc tranh luận cũng bàn luận sôi nổi không kém gì giới bình luận gia. Brandon Lebowitz, sinh viên trường Hofstra, nói.
Trump is a very good public speaker. People underestimate his power in public speaking.
Ông Trump là một diễn giả xuất sắc. Nhiều người đánh giá sai khả năng diễn thuyết của ông và cách ông truyền đạt thông điệp. Hãy nhớ là ông ấy làm việc với hàng ngàn công nhân trên khắp nước. Ông ấy đã làm việc với các công nhân xây dựng và đã tự thân tiến lên hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và trong rất nhiều lĩnh vực khác.
Với các sinh viên Hofstra, thì các cuộc tranh luận tại trường này sẽ vẫn tiếp tục.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz và trên mạng Internet tại trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo là các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Thưa quý vị, sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ và ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa tối 26 tháng 9, hai cử tri người Mỹ gốc Việt nói với VOA Việt ngữ rằng họ không thấy có người chiến thắng rõ ràng trong cuộc tranh luận. Ông Nguyễn Anh Tuấn, hiện sống ở bang Virginia, bờ đông Hoa Kỳ, nói cuộc tranh luận không có gì hấp dẫn vì những câu hỏi và câu trả lời không có gì mới mẻ hay đặc biệt và không gây tác động thay đổi suy nghĩ của cử tri. Ông nói,
những người họ chọn phía ông Trump là đã không thay đổi được cái sự nhìn của họ. Cái người họ chọn bà Clinton cũng không thay đổi được cái hướng họ. Còn những người đứng chính giữa, những cái câu hỏi này không có cái gì mà gọi là mới mẻ hết. Tối hôm nay cái cuộc tranh luận này rất là chán, không có gì mới mẻ hết để mà có người lý thú.
Ở bờ Tây, từ thành phố Oakland, bang California, ông Nguyễn Khoa Thái Anh đưa ra nhận xét.
Tôi nghĩ thì nó cũng 1-9, 1-10, tôi nghĩ là bà Clinton thắng thế hơn vì bà ấy đi vào vấn đề. Ông kia thì vẫn không trả lời vào vấn đề. Cái ấn tượng tốt nhất về bà Clinton thì là bà ấy giỏi về cái chuyện đối ngoại những người trung dung, thì mình nghĩ là họ kẹt là họ chán ngán cả ai mà họ chẳng đặng đừng thì họ mới bỏ cho bà Clinton. Tôi nghĩ là bà ấy sẽ lấy được phiếu.
Ông Thái Anh, gần 60 tuổi, nói với VOA ông ủng hộ ứng cử viên Clinton. Vị cựu nhà giáo từng dạy tại nhiều trường ở học khu San Francisco đưa ra lý do.
Bà ấy đại diện được cho một cái nước Mỹ mà thế giới nói chung sẽ thích bà ấy hơn là để cho một người như ông Trump lãnh đạo nước Mỹ, và sẽ làm cho những cái liên kết giữa các nước như là NATO hoặc nói chung là Liên hiệp Âu Châu hoặc là nói chung là thế giới nói chung đấy thì sâu xé ra nếu mà có một người lãnh đạo như ông Trump.
Ngược lại, Trung tá Hải quân Mỹ hồi hưu Nguyễn Anh Tuấn, năm nay 51 tuổi, nói rõ ông ủng hộ ông Trump. Lý giải vì sao bản thân ông và nhiều người ủng hộ ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, ông Tuấn cho rằng trước hết phải xét đến tâm lý chán nản, mệt mỏi của người dân Mỹ sau 8 năm qua với nền kinh tế chưa phát triển mạnh và đất nước vẫn dính líu vào một số cuộc chiến. Theo ông, ứng cử viên Trump đã làm người ta thấy lạc quan và có hy vọng trở lại khi ông tuyên bố sẽ làm cho nước Mỹ này thịnh vượng trở lại. Một yếu tố nữa là cho dù ông Trump có nhiều phát biểu tranh cãi về vấn đề nhập cư, trong khi bản thân ông Tuấn và nhiều cử tri khác là người nhập cư, song họ thấy ông Trump có lý khi muốn hạn chế người nhập cư, ông Tuấn lập luận.
Ông Trump thì nói là nếu mà cái nước của mình mạnh thì mình mới giúp được những người nghèo. Còn nước mà mình cứ đem những người nghèo vô để kéo mình để thêm nghèo nữa thì mình không thể giúp được ai hết. Còn bên bà Hillary Clinton thì nó phải mở cửa ra cho tất cả những người gì ở trên thế giới này họ muốn tới đây thì cho họ vào đây. Thì chúng ta là những người tị nạn để qua đất nước Hoa Kỳ này để kiếm tự do, để mà cho cuộc đời tiến cao. Mình qua đây để mình học hỏi rồi mình hấp thụ cái sự văn minh của đất nước này. Mình trở thành người Mỹ để mình tạo cơ hội cho thế hệ sau. Nhưng những người sau này họ vào đất nước này để họ trở thành những người gọi là, tôi có thể nói là những người ăn bám, là có nghĩa là cái gì cho tôi thôi chứ không có phải là tôi để cống hiến lại cho đất nước này.
Vị cử tri ở bang Virginia đưa ra quan điểm cá nhân rằng có những nhóm người nhập cư trong thời gian gần đây có tâm lý rằng nước Mỹ dính líu vào chiến tranh ở nước họ nên nước Mỹ nợ họ. Khi những người tị nạn đó đến Mỹ, họ không muốn hòa nhập mà lại muốn nước Mỹ phải đi theo tôn giáo của họ. Ông cho rằng lối sống như vậy gây ra khó khăn và nhiều vấn đề cho nước Mỹ và làm cho nhiều người ủng hộ ông Trump. Vị Trung tá Hải quân hồi hưu nói với VOA rằng yếu tố thứ ba làm cho nhiều cử tri ngả về ứng viên của Đảng Cộng Hòa là trong 8 năm qua nhiều sự kiện trên thế giới làm người Mỹ có cảm giác đất nước của họ bị mất đi vị thế cường quốc, trong khi ông Trump hứa hẹn sẽ mang lại thay đổi, ông Tuấn nói.
Trung Cộng hiện bây giờ cũng đàn áp những nước ở bên Đông Nam Á. Nước Nga Xô thì đi qua bên đảo Crimea để mà lấy lại cái đảo mà người Mỹ không đứng ra để nói gì hết. Nên cái tiếng nói của đất nước Hoa Kỳ này trong thời đại này là rất là yếu, không có ai có sự nể nang tới đất nước này. Nên những người mà đi theo ông Trump thì nghĩ rằng ông sẽ đổi đường hướng để tạo đất nước này thịnh vượng trở lại.
Ông Tuấn nói thêm, nhiều người Mỹ tin rằng bỏ phiếu cho ông Trump sẽ tốt vì ông là nhà kinh doanh, ông sẽ hành động nhiều hơn nói, không giống như các chính trị gia lâu năm, chỉ giỏi hứa hẹn và thuyết phục, nhưng các việc làm thực tế lại không nhiều. Bà Clinton và ông Trump sẽ còn hai cuộc tranh luận nữa trước khi diễn ra bầu cử tổng thống. Cuộc tranh luận tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 10. Ông Nguyễn Đại Phượng, một nhà bình luận quốc tế ở Việt Nam có 32 năm kinh nghiệm, nói với VOA từ Hà Nội rằng sau cuộc tranh luận tối 26 tháng 9, ông thấy ứng cử viên Đảng Dân Chủ Mỹ có sức thuyết phục hơn. Ông cho rằng bà Clinton sẽ giành được thêm sự ủng hộ từ các cử tri trung dung. Ông nói:
"Tôi nghĩ rằng là họ sẽ ngả về Hillary Clinton nhiều hơn. Bởi lẽ tôi thấy rằng là trong suốt cái cuộc tranh luận trực tiếp này, Hillary Clinton tỏ ra là hơn hẳn, vượt trội và trở nên xuất sắc hơn hẳn so với lại các cái vấn đề mà hai người đã từng đấu với nhau không trực tiếp ở trong quá trình tranh cử trong suốt thời gian vừa qua. Nên tôi nghĩ rằng là có các đối tượng mà các cái ứng cử viên trung dung còn nằm giữa thì tôi nghĩ là họ sẽ hướng về Hillary Clinton."
Vị cựu trưởng ban quốc tế Báo Tiền Phong mới nghỉ hưu và hiện là một bình luận viên thời sự quốc tế cho nhiều cơ quan báo chí lớn cũng đưa ra nhận định về ai làm Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tới sẽ phù hợp với lợi ích của Việt Nam hơn. Ông đưa ra lập luận:
"Donald Trump thì người Việt Nam ít hiểu biết ông ta, và những gì người ta hiểu biết được ông ta chủ yếu qua cái thời gian tranh cử vừa rồi thì ông đưa ra một số cái tuyên bố thì tôi thấy rằng là nó cũng không thật là phù hợp, hoặc là nó không tương đồng với lại cái lợi ích của người châu Á ở khu vực châu Á Thái Bình Dương nói chung và của người Việt Nam nói riêng. Nếu ví dụ như là nếu ông lên làm tổng thống thì ông sẽ không hào hứng gì với các cái hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ và các cái nước khác với các nước ngoài. Nếu Donald Trump mà trở thành tổng thống và quả thực ông sẽ thực hiện giống như là cái điều ông đã từng tuyên bố là ông không hào hứng gì với các hiệp định thương mại tự do đó, thì rõ ràng cái việc triển khai và thực hiện đưa cái hiệp định TPP vào hoạt động cũng như là hoạt động một cách có hiệu quả chắc chắn là sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều so với Hillary Clinton. Bởi vì Hillary Clinton là người, bà là một trong những người tham gia vào xây dựng cái chính sách xoay trục sang châu Á của Hoa Kỳ, cũng như là bà là người tham gia vào cái chính sách và tái cân bằng lại khu vực châu Á Thái Bình Dương, cũng như là cái chính sách là TPP của chính quyền Barack Obama. Nếu Hillary Clinton mà trở thành tổng thống thì rõ ràng là nói riêng về người Việt Nam chúng ta, với các chính sách của bà và các chính sách của bà trong thời gian đưa ra vừa qua hầu hết là phù hợp với lợi ích của người Việt Nam chúng ta. Cho nên là tôi nghĩ rằng là nếu Hillary Clinton lên làm tổng thống thì Việt Nam sẽ đón nhận dễ dàng hơn và sẽ chấp nhận cái chính sách của bà dễ dàng hơn.
Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton tiếp tục giữ vững lập trường sẽ không ủng hộ Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Tổng thống Barack Obama đang tìm cách thông qua trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống vào cuối năm nay. Trong cuộc tranh luận đầu tiên với ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump tối hôm qua, bà Clinton bác bỏ cáo buộc cho rằng bà sẽ ủng hộ Hiệp định Thương mại đa phương lớn nhất mà Mỹ đang thương thảo với 11 nước khác, trong đó có các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam và các đối tác thương mại truyền thống của Mỹ như Nhật Bản, Canada và Mexico. Khi còn là Bộ trưởng Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu của ông Obama, bà Clinton chính là người đã giúp Tổng thống xúc tiến việc thương thảo hiệp định này. TPP là một ưu tiên trong chính sách xoay trục sang châu Á của chính quyền Tổng thống Obama.
This TPP sets the gold standard in trade agreements to open free, transparent, fair trade.
Bà Clinton từng cho rằng TPP đặt ra một tiêu chuẩn vàng và hiệp định để mở ra một môi trường thương mại minh bạch và công bằng. Và với 40% thương mại toàn cầu, bà cho rằng hiệp định TPP sẽ tạo ra một cơ chế có thể bảo vệ công nhân và môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, bà Clinton đã thay đổi lập trường đối với TPP mặc dù hiệp định này đã được 12 nước thành viên thông qua tại một hội nghị ở New Zealand hồi đầu năm nay. Trong một lần phát biểu trong chiến dịch vận động để tranh cử đề cử của Đảng Dân Chủ vào tháng 8 năm ngoái, bà Clinton tuyên bố sẽ ngăn cản bất cứ hiệp định thương mại nào lấy đi việc làm của công nhân Mỹ, kể cả TPP. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ nói bà sẽ chống đối TPP ngay cả sau cuộc bầu cử và nếu đắc cử trong thời gian bà làm Tổng thống. Giáo sư Kinh tế Chính trị học chuyên về châu Á của Đại học Leiden ở Hà Lan, ông Jonathan London, nhận định với VOA Việt ngữ rằng đó là một trò chơi chính trị của các ứng cử viên Tổng thống.
Cả bà Clinton lẫn ông Trump thì nói là những lời mà nói dối thì có lẽ là hơi mạnh. Mà trên thực tế thì họ rất muốn có ủng hộ chính trị của quan chúng ở bên Mỹ. Và người Mỹ thì sau khoảng 30 năm mà không thấy một tiến bộ nào thực sự đối với cái mức sống và thu nhập của họ một cách đáng kể thì có xu hướng để bác bỏ những hiệp định thương mại mới.
Đó là một phần lý do Quốc hội Việt Nam đã hoãn thông qua TPP trong kỳ họp tiếp theo vào tháng sau như dự kiến trước đây. Các nhà lập pháp Việt Nam muốn chờ kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11. Để có được TPP, Việt Nam phải cam kết thực hiện những điều kiện khắt khe về cắt giảm thuế và tuân thủ các quy định về lao động đối với công nhân. Tổng thống Obama hy vọng sẽ thuyết phục được các nhà lập pháp phê chuẩn TPP trước cuối năm nay, nhưng sự chống đối của bà Clinton giờ đây đang cho thấy trở ngại về chính trị đối với các nỗ lực của ông Obama. Theo nhà nghiên cứu về Việt Nam Jonathan London, hy vọng đối với TPP hiện nay không nhiều.
Theo nhận xét của đa số người bình luận ở bên Mỹ và các nước khác, thì hiện nay thì những khả năng mà TPP sẽ được thông qua trong thời gian gần đây và một tương lai gần thì là chưa cao lắm. Nhưng thì chúng ta phải chờ xem.
Đầu tháng này, Tổng thống Obama đã có chuyến công du cuối cùng của ông tới châu Á, trong đó TPP là một trọng tâm của chuyến đi thứ 11 của ông tới khu vực được coi là rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ hiện nay khi Trung Quốc đang tìm cách gây ảnh hưởng nhiều hơn tới khu vực này. Ông Obama đã tìm cách thuyết phục các nhà lãnh đạo châu Á rằng Mỹ sẽ thúc đẩy Quốc hội Mỹ thông qua TPP vào cuối năm nay với hy vọng chính sách xoay trục châu Á của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sau khi ông rời Nhà Trắng.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp theo với bản tin châu Á, thưa quý vị, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày hôm qua tuyên bố sẽ thăm Nga và Trung Quốc trong năm nay để vạch ra một chính sách đối ngoại độc lập và mở liên minh với hai cường quốc lâu nay kình địch với Hoa Kỳ. Ông Duterte nhấn mạnh, ông muốn tăng cường các mối quan hệ với những nước khác và đã chọn hai cường quốc Nga-Trung mà Washington đang có tranh cãi trên vũ đài chính trị thế giới. Tuần trước, tân lãnh đạo Philippines loan báo sẽ sớm thăm và thường xuyên đến thăm viếng Trung Quốc, nước đang có quan hệ nguội lạnh với Manila liên quan đến tranh chấp Biển Đông sau khi Philippines thắng vụ kiện bản đồ lưỡi bò tại Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc hồi tháng 7. Ông Rodrigo Duterte cho biết, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đang chờ đợi ông tại Moscow. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Phi tố cáo Washington đạo đức giả và tố cáo rằng người Mỹ vẫn muốn hành xử kiểu ăn trên ngồi trước đối với Philippines. Trong những tuyên bố mới nhất, ông Duterte cũng loại bỏ việc Philippines tham gia vào một cuộc xung đột hàng hải nếu do Hoa Kỳ khởi xướng, bất chấp Hiệp ước Hổ Tương năm 1951 giữa Manila và Washington, mà ông Duterte nói rằng Philippines về mặt pháp lý buộc phải hậu thuẫn Washington. Chưa rõ liệu những phát biểu của ông Duterte có ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai nước hay không. Theo dự kiến, quân đội đôi bên sẽ tiến hành cuộc tập trận chung trong nửa đầu tháng tới. Một báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết có hơn 90% dân số thế giới phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm quá mức, gây ra những vấn đề sức khỏe. Số liệu mới được Cơ quan Giám sát Y tế Liên Hiệp Quốc công bố hôm thứ Ba cho thấy tình trạng phổ biến nhất là ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, nhiều người ngạc nhiên khi phát hiện chất lượng không khí ở các khu vực nông thôn cũng rất tồi tệ. Điều này đủ để khiến cho tất cả chúng ta phải cực kỳ quan tâm. Bà Maria Nera, Giám đốc Sở Y tế Công cộng và Môi trường của WHO cho biết, đây là trường hợp khẩn cấp y tế công cộng, không thể có sớm một hành động nhanh chóng để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí. WHO ước tính có hơn 92% người dân trên thế giới bị ảnh hưởng ô nhiễm không khí, và không khí không đạt tiêu chuẩn đã góp phần gây tử vong cho hơn 6 triệu người mỗi năm. Hầu hết tất cả các ca tử vong xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Những số liệu trên là kết quả của việc đo đạc những chất dạng hạt nhỏ nguy hiểm trong không khí tại khoảng 3.000 địa điểm trên toàn thế giới. Cơ quan Y tế của Liên Hiệp Quốc từ chối việc công khai nước nào có kỷ lục ô nhiễm tồi tệ nhất. Tuy nhiên, các số liệu cho thấy khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương bao gồm Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam có mức độ ô nhiễm cao nhất.
Thank you.
Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Hillary Clinton và Donald Trump đã lặp lại những quan điểm đối chọi mạnh mẽ về vấn đề hỗ trợ quân sự cho các nước đồng minh của Mỹ trên toàn thế giới và cho Nhật Bản và Hàn Quốc nói riêng trong cuộc tranh luận đầu tiên được truyền hình trực tiếp vào ngày hôm qua. Bà Clinton, ứng cử viên của đảng Dân Chủ, đã chỉ trích những tuyên bố của ứng cử viên đảng Cộng Hòa Trump trước đây nói ông có thể sẽ rút quân khỏi châu Á trừ khi các đồng minh châu Á bồi hoàn công bằng hơn cho Hoa Kỳ cho việc bảo vệ. Bà Clinton nói ông ấy đã liên tục nói rằng ông ta không quan tâm đến chuyện các quốc gia khác có vũ khí hạt nhân hay không, Nhật Bản, Hàn Quốc hay thậm chí là cả Ả Rập Xê Út. Ông Trump phản bác rằng đối thủ của mình đã bóp méo lập trường của ông, đưa ra là về việc đàm phán cho một thỏa thuận bồi hoàn tốt hơn cho sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Ông Trump trước đây đã chỉ ra rằng Nhật Bản và Hàn Quốc đã hưởng sái vì trả cho Washington quá ít cho việc đóng góp 50.000 binh sĩ Mỹ tại Nhật Bản và 28.500 binh sĩ Mỹ ở Hàn Quốc để duy trì hòa bình và an ninh khu vực. Và nếu Tokyo và Seoul từ chối yêu cầu của ông trong việc gia tăng số tiền bồi hoàn an ninh cho Washington, ông Trump nói ông sẽ xem xét việc rút quân khỏi khu vực và để cho các đồng minh châu Á-Thái Bình Dương tự gánh mối đe dọa hạt nhân. Một hiệp định hòa bình chung của giữa chính phủ Colombia và lực lượng du kích toàn quốc đã được ký kết hôm thứ Hai. Hiệp định này đã chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài nhất ở Tây Bán Cầu. Trong bài phát biểu sau lễ ký kết hiệp định hòa bình với Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, thủ lãnh tối cao của các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, viết tắt là FARC, Rodrigo Londono, được biết đến nhiều hơn dưới bí danh là Timochenko, nói rằng không ai từ bỏ ý thức hệ của họ. Nhà lãnh đạo quân nổi dậy xin tha thứ cho tất cả những thiệt hại mà phong trào của ông đã gây ra trong nhiều thập niên. Ngân sách của FARC chủ yếu đến từ các hoạt động mua bán cocaine bất hợp pháp ở nước này và phong trào vũ trang của tổ chức này là phong trào cuối cùng bị ảnh hưởng của ý thức hệ Cộng sản Cuba và Liên Xô chống lại các thể chế dân chủ ở Mỹ. Sau phát biểu của ông Timochenko, Tổng thống Colombia nói trong bài phát biểu rằng sẽ không còn chiến tranh nữa. Ông nói thêm rằng, tôi chào mừng các bạn đến với dân chủ, thay vũ khí bằng lá phiếu và thay vũ khí bằng các ý tưởng. Xung đột kể từ thập niên 60 đến nay đã khiến cho hàng triệu người phải thất tán và hơn 250 người thiệt mạng ở Colombia. Phát biểu với tờ báo sau khi ký thỏa thuận, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói ông thường không đi công du trong những ngày khai mạc kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang diễn ra tại New York, nhưng ông muốn củng cố cam kết cá nhân trong tiến trình hòa bình tại Colombia. 13 binh sĩ Afghanistan bị đồng đội nghi là theo Taliban giết. Những kẻ bị tình nghi theo Taliban đã giết chết 13 binh sĩ ở miền Bắc Afghanistan. Cuộc tấn công qua đêm diễn ra tại một tiền đồn an ninh tại tỉnh Kunduz đầy bất ổn. Chỉ huy cảnh sát khu vực là ông Sheikh Aziz Kamawan hôm thứ Ba nói với các nhà báo rằng các nạn nhân đang ngủ khi hai đồng đội nghi ngờ là có liên hệ với Taliban ra tay tàn sát họ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.